Bà cụ ở nhà tôi mấy năm trước khuyên niệm Phật đó thì được vài câu, vài chục câu thôi. Hỏi cụ niệm Phật không, bảo có. Niệm được nhiều không? Niệm được mấy chục câu. Ôi thì thôi, biết là thế. Nhân duyên nghiệp báo, quả sai thù mà, không có ai giống ai cả. Mình biết rồi, sinh vào nơi biên địa là nó phải thế, biết làm sao được. Nhưng qua lần ốm lần này, phương tiện cho mấy đệ tử, mấy sư về ở bên cạnh tụng kinh, hồi hướng cho cụ và khuyên cụ niệm Phật. Mấy ngày nay niệm Phật nhiều lắm, niệm một ngày được cả trăm tràng luôn. Ốm mà niệm Phật được cả trăm tràng các quý vị ạ. Đó, chúng ta thấy con người chúng ta trước đây thì bảo niệm Phật thì bảo ôi trời, lúc nào cũng niệm. Nhưng bây giờ thì khuyên niệm Phật một cái là niệm ngay. Thậm chí chẳng cần khuyên, mấy sư đệ tử của thầy về trong đó để dùng phương tiện khuyến cụ niệm Phật, về đó thì bây giờ thì tự giác niệm Phật. Thấy các sư lên tụng kinh cũng ra ngồi bên cạnh cầm tràng niệm Phật. Không đọc được kinh thì ngồi niệm Phật từ đầu đến cuối. Ngồi ba thời tụng kinh thì bà cũng ngồi ba thời niệm Phật từ đầu đến cuối. Các cụ ở đây nói, ngày xưa nhà Phật nói gọi là trong họa có phúc. Các cụ ngày xưa nói trong phúc có khi lại có họa, mà trong họa có khi lại có phúc. Ấy, nếu không ốm đau bệnh tật thì không hiểu được sự vô thường, tấn tốc mau chóng. Bảo niệm Phật thì bảo ôi giời, niệm rồi. Bảo đọc kinh gì ấy, bảo là ôi giời, tuyết cả mắt rồi. Nhìn kinh thì tuyết cả mắt rồi. Bảo niệm Phật thì bảo lúc nào cũng Phật Phật. Niệm gì mà niệm lắm thôi, Phật ở đâu chả thấy. Đấy. Nhưng mà khi ốm đau bệnh tật đến thì đấy, dùng phương tiện để khuyến dụ, khuyên cho niệm Phật. Bây giờ lại chăm niệm Phật. Đấy, cứ cái đà này tôi nghĩ rằng có khi lại được vãng sinh trước cả tôi. Lại dự được phần vãng sinh trước. Đấy, con người người ta thường thì các cụ ở xưa nói mà cái người mà khó, người ương, người khó bảo á, nhưng mà khi mà giác ngộ bảo mà biết rồi á, tin rồi á thì lại một lòng làm theo. Cho nên mong các Phật tử rằng đấy, khó khăn đến đâu thì chúng ta cũng ráng mà giữ được cái tâm chính tín của mình, ráng để nhất tâm để niệm Phật, để hồi hướng, để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc một đời, đừng có để đến đời sau nữa. Sáng nay mới xem cái clip mà Hòa Thượng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài giới thiệu về một đứa trẻ 10 tuổi tự do tự tại niệm Phật, biết trước ngày giờ, biết trước một ngày, báo cho bố mẹ biết trước đúng một ngày, bảo là ngày mai con đứa trẻ đến niệm Phật từ năm 3 tuổi, từ năm 7 tuổi chứ. Niệm Phật đúng 3 năm, đến năm 10 tuổi đứa trẻ đó kháu khỉnh đẹp đẽ, trước khi vãng sinh một ngày không ốm đau, không bệnh tật, không một chút gì là biểu hiện của ốm đau và bệnh tật cả, đang khỏe mạnh bình thường. Nói bố mẹ là bố mẹ mai con gì, mai con vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Hôm qua Đức Phật A Di Đà đến bảo con là đến mai đến đây để đón con về Tây Phương Cực Lạc. Bố mẹ cũng là người tu Phật, là người tu theo tịnh độ, biết được đây là một điều đáng mừng chứ không phải là điều buồn. Nhưng người không tu thì chúng ta nghĩ là con của mình mới có 10 tuổi, sinh nó ra đẻ gì, nuôi đã khó, sinh đã khó, nuôi đến 10 tuổi rồi, nay Phật lại lấy con của con đi sớm thế, đón con đi sớm thế thì khóc than buồn rầu là cầu xin Đức Phật để cho con của con gì ở lại với vợ chồng chúng con, đầu bạc răng long, tóc bạc da nhăn, Phật mới đoán đi. Nó mới có cháu, nó mới có 10 tuổi, Phật đoán đi sớm thế. Nếu vào chúng ta thì tôi nghĩ chắc chắn chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng vào bố mẹ của cháu bé đấy, cháu bé đấy người ở Trung Quốc, bố mẹ là Phật tử thuần thành, chỉ nghe Hòa Thượng giảng pháp qua băng đĩa thôi, qua băng hình thôi mà phát tâm niệm Phật. Sinh con ra, nuôi con lớn đến năm 7 tuổi khi bố mẹ đang niệm Phật. Thế đứa con nó sang nó hỏi bố là bố ơi, bố đang làm gì đấy? Bố nó bảo là bố đang tụng kinh A-di-đà. Thế nó hỏi bố là bố ơi, kinh A-di-đà là cái gì? Bố bảo là kinh A-di-đà là những lời Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta ở thế giới này khổ lắm, cầu sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc cho hết khổ. Thế đứa bé nó hỏi bố là thế giới Tây Phương Cực Lạc là nó như thế nào mà hết khổ. Bố nó mới phương tiện nói sơ sơ cho con biết là thế giới Tây Phương Cực Lạc là có Đức Phật A Di Đà như thế như thế. Cõi ấy là thuần tịnh thuần thiện, là cõi đất bằng vàng ròng, tất cả mọi cái gì đều ở trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ như trong kinh Đức Phật nói như thế như thế. Xong đứa bé nó bảo là thế bố ơi, thế thì con có được sinh về đó không? Bố nó bảo là ai cũng có thể được con ạ, chỉ cần là tin sâu nguyện thiết, một lòng niệm Phật đều có thể được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bắt đầu từ đó đứa bé nó gì 7 tuổi nó cũng nói với bố là với mẹ là vậy thì từ giờ trở đi con cũng niệm Phật để con gì con về Tây Phương Cực Lạc thế giới, con không muốn ở lại thế giới này nó khổ, con về Tây Phương Cực Lạc cho sướng, để cho mau thành Phật, để cho độ được vô số vô vàn chúng sinh. Niệm Phật 3 năm không ốm đau, không bệnh tật. Bảo với bố mình rằng là ngày mai là Đức Phật đến đón con. Bố gọi mọi người đến để xem con vãng sinh, để cho mọi người có niềm tin để mà niệm Phật để vãng sinh. Bố cũng bán tín ra bán nghi, nhưng mà thấy con mình nói rất là chân thành, cho nên là cũng điện cũng gọi cho bạn bè khắp các nơi gần xa đi đến để xem con mình có phải vãng sinh thật hay không. Đến 9, 10, 11 giờ rồi mà con của mình vẫn cứ như không, vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường, vẫn chơi loan toan, vẫn niệm Phật, vẫn tiếp đón mọi người bình thường. Bố sợ là con mình nó nói dối mọi người thì mất mặt với bạn bè. Con như gần như hiểu được ý Phật. Gần 12 giờ con thì tắm rửa sạch sẽ, mặc chiếc áo dài nâu và bắt đầu lên ngồi kiết già niệm Phật. Một chút là tĩnh tọa, ngồi theo thế kiết già mà ra đi, làm cho mọi người phải ngạc nhiên, phải sững sờ. Một đứa trẻ 10 tuổi niệm Phật 3 năm tự do tự tại, biết trước ngày giờ, thông báo cho mọi người có một ngày trước rồi và ra đi một cách tự tại như thế. Chúng ta thấy nếu không có Tây Phương Cực Lạc, không có A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng sinh thì làm gì có chuyện đấy. Mà câu chuyện này Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không kể lại chắc chắn là thật, có cả hình ảnh hẳn hoi, chắc chắn là thật. Cho nên các Phật tử chúng ta thôi hay ráng niệm Phật trong lúc này, vừa có công đức để hồi hướng cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ, hồi hướng cho những người làm công tác phòng chống dịch bệnh ở tuyến đầu chúng ta được bình an mạnh khỏe, để giúp cho dân tộc, giúp cho người dân bớt khổ đi. Và chúng ta cũng có phần để sau này bất cứ lúc nào nghiệp đến thì còn có cơ hội để đới nghiệp và vãng sinh.